Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Những nguyên tắc của đời sống. Bài 12: Chìa khóa đến sự bình an trường tồn. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúa Giêsu hứa ban năng quyền cho chúng ta để đối diện với bất kỳ nan đề nào với một sự bình an không thể lý giải được. Hôm nay, tiếp tục ở trong những nguyên tắc đời sống, chúng ta được nhắc về chìa khóa dẫn đến sự bình an trường tồn. Bí mật này chính là mối quan hệ của chúng ta với Chúa Giêsu. Thưa quý vị, chúng ta có thể có được sự bình an thật trong những hoàn cảnh rối bời và hoang mang của cuộc đời này hay không? Nói cách khác, quý vị muốn thay đổi điều này và điều nọ phải không? Liệu việc có được một sự bình an thật là khả thi hay không khi mọi việc trở nên bấp bênh? Khi mà có những lúc quý vị cảm nhận được nỗi đau trong cơ thể hoặc nỗi đau về mặt tinh thần? Khi mà những sự việc dường như trở nên quá bế tắc và quý vị không thể thay đổi được gì cả? Làm sao quý vị có thể có được sự bình an trong những hoàn cảnh như vậy? Thưa quý vị, Chúa Giêsu đang ở trên phòng cao với các môn đồ và Phi-rơ thì đang ngăn cản Chúa Giêsu rửa chân cho ông. Giu-đa bỏ đi để tìm cách phản Ngài. Chúa đang nói với họ sự thật là Ngài sẽ tạm chia lìa họ và bị đóng đinh. Những điều đó thật là quá vô lý đối với họ. Trên tất cả những điều đó, đây là những gì mà Chúa nói. Ngài phán trong Giăng đoạn 14 câu số 1 rằng: "Lòng các ngươi chớ hề bối rối." Tôi chắc rằng Ngài không nói điều đó cách yếu ớt đâu. Nhưng tôi nghĩ đó sẽ là một điều vô lý nhất mà Chúa Giêsu có thể nói tại ngay giữa tất cả những điều rối bời đó. Mà Ngài nói rằng: "Tấm lòng các ngươi đừng lo lắng sao?" Đây là một trong những câu kinh thánh mà nếu quý vị không hiểu diễn tiến của câu chuyện, nó sẽ trở nên rất vô lý. Và thậm chí ngay giữa thời điểm khó khăn đó, Chúa Giêsu đã nói rằng lòng các ngươi chớ hề bối rối. Ngài nói rằng hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Thưa quý vị, Chúa đã nói gì? Lòng các ngươi chớ hề bối rối, bởi vì họ đang bối rối. Tôi muốn nói rằng khi Chúa nói một trong số họ sẽ phản Ngài, đó là một điều bối rối. Phi-rơ từng từ chối để Chúa rửa chân cho, đó là một điều bối rối. Khi Ngài nói rằng ta sẽ đi, đó cũng là một sự bối rối. Tất cả những gì Chúa nói với họ đều là những điều gây ra bối rối. Nhưng Chúa lại phán rằng lòng các ngươi chớ hề bối rối. Ngài có ý gì khi nói như vậy? Đừng để lòng các con bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Ngài nói với họ điều gì đó phải không? Và sự thật là đoạn 14, 15, 16, 17 của Phúc Âm Giăng là những đoạn rất khích lệ. Quý vị có nhớ Chúa nói với họ rằng Chúa sẽ đi, nhưng Chúa không để họ mồ côi đâu. Chúa nói rằng ta sẽ ban Đức Thánh Linh ở với các con, ở cùng và ở trong các con mãi mãi. Điều đó thật sự để khích lệ họ. Và Ngài nói rằng lòng các ngươi chớ hề bối rối. Nghĩa là đừng có bối rối nữa, bởi vì ta sẽ chỉ cho các con làm sao để sống sót qua tất cả những điều này. Tất cả chúng ta đều đối diện với những thời điểm hết sức khó khăn, những hoàn cảnh, tình huống trong cuộc đời. Và chúng ta nghĩ rằng, Chúa ơi, Ngài đang ở đâu vậy? Nếu Ngài có tại đây, tại sao Ngài không nghe lời cầu nguyện của con? Tại sao Ngài không đáp ứng nhu cầu của con? Tại sao Ngài không chữa lành thân thể của con? tại sao ngài không thay đổi mối quan hệ này? Tại sao chú không đem anh ấy hay cô ấy trở lại với con? Tất cả chúng ta đều đã từng trong những hoàn cảnh như vậy đôi ba lần, phải không nào? Vậy nên, khi chúng ta nói về sự bình an, những gì tôi muốn nói trong sứ điệp ngày hôm nay là chìa khóa dẫn đến sự bình an trường tồn, không phải là sự bình an lung lay, hôm nay còn hay là ngày mai thì mất, không phải như vậy. Những bình an trường tồn là gì thưa quý vị? Đó là những gì mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị. Xin quý vị hãy mở ra Phúc Âm Giăng đoạn 14 câu 1 câu 27, đoạn 16 câu 33. Trong Phúc Âm Giăng đoạn 14 câu 1, Chúa Giêsu nói rằng: "Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa." Rồi Ngài bắt đầu khích lệ họ. Và nếu như quý vị đọc cho đến câu 27 của đoạn này thì chúng ta sẽ thấy Ngài nói rằng: "Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi." Thưa quý vị, đó là sự bình an của Chúa. Đó là điều mà Ngài có. Và rồi nếu như chúng ta đọc tiếp ở trong đoạn 16 câu 33, một lần nữa Chúa phán với chúng ta rằng: "Ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi." Thưa quý vị, tôi mong quý vị hiểu một điều rất quan trọng tại đây. Có một sự khác biệt trong Kinh Thánh, sự khác biệt giữa sự bình an với Chúa và sự bình an của Chúa. Tôi muốn giải thích cho quý vị hiểu. Bước đầu tiên để có được sự bình an của Chúa trong cuộc sống của tôi liên tục mỗi ngày, đơn giản đó là hãy phục hòa với Chúa. Nghĩa là sao? Đó là những gì Kinh Thánh nói, và có lẽ quý vị cần phải đọc câu dưới đây, Ê-sai đoạn 59 câu 1 câu 2. Tình trạng thuộc linh của chúng ta trước khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của mình là gì? Chúng ta hãy cùng xem Ê-sai nói gì trong Ê-sai 59 câu 1 câu 2. Này, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai Ngài chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi. Những gì ông đang nói nghĩa là tội lỗi ngăn cách chúng ta. Chúng ta đang nói về tình trạng của chúng ta trước khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa đời mình. Nếu như quý vị đọc ở trong Roma đoạn 5 câu 9 câu 10, quý vị sẽ tìm thấy điều mà Kinh Thánh nói: "Huống chi, nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thành nộ là dường nào. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài." Xin hãy suy gẫm về điều này. Trước khi một người được cứu, Đức Chúa Trời nói rằng tội lỗi của họ đã ngăn cách họ với Đức Chúa Trời. Thứ hai, họ ở dưới sự thành nộ của Đức Chúa Trời. Đó là sự đoán phạt của Ngài. Họ sống trong sự thành nộ của Chúa. Hay nói cách khác, Chúa nói rằng họ là kẻ thù của Ngài. Và khi quý vị và tôi tin nhận Chúa làm cứu Chúa đời mình, thì những mục đích thực tế, chúng ta từ bỏ trận chiến, chúng ta đầu hàng Ngài, và điều gì xảy ra? Chúng ta thay đổi vị trí. Chúng ta không còn là thù nghịch nữa, không còn ở trong sự thành nộ của Ngài nữa, hay bị chia cắt khỏi Ngài nữa, mà chúng ta có được sự bình an. Trong Roma đoạn 8 câu 14 đến 16, Sứ đồ Phao-lô nói chúng ta trở nên con của Đức Chúa Trời. Và khi tôi nghĩ về điều đó, tôi chú ý những gì mà ông nói trong câu 14. Chúng ta hãy xem Roma đoạn 8 câu 14 đến câu 16. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Đang còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: "Abba, Cha." Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta được nhận vào gia đình của Đức Chúa Trời. Như vậy, nếu như tôi muốn có được sự bình an trường tồn trong cuộc đời của mình, việc chiến thắng những khó khăn, gian khổ, những bế tắc, những việc không thể kiểm soát, đòi hỏi phải có được điều gì đó thực hiện trước đã. Điều tôi cần phải thực hiện trước, đó là tôi phải từ bỏ cuộc chiến của mình và nói rằng: "Chúa ơi, con dâng hiến cuộc đời mình cho Ngài." Tín nhận Chúa là cứu Chúa một cách riêng tư, đó là việc trước tiên tôi phải làm. Vậy, khi những điều đó đã được hoàn thành, thì chúng ta có một địa vị mới. Địa vị mới ở đây là gì? Bây giờ đây, chúng ta là đứa con đã được tha thứ của Đức Chúa Trời bước đi trong tình yêu thương của Ngài, được ngự trị bởi Đức Thánh Linh, được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phao-lô nói, khi được cứu chuộc, thì chúng ta nhận lãnh lấy sự đảm bảo đời đời ở trong Ngài, được Đức Chúa Trời hành động trong cuộc đời của chúng ta và nhận lãnh những phước hạnh trong đời. Chúng ta có một địa vị hoàn toàn mới. Một khi chúng ta đã có một địa vị mới ở trong Chúa, vậy thì chúng ta sẽ được gì nữa? Chúng ta có thể bắt đầu hiểu biết và kinh nghiệm những gì Ngài nói ở đây. Những gì Chúa nói cho môn đồ của Ngài: ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Hãy suy xét vấn đề theo cách này, thưa quý vị. Sự bình an với Chúa là quyết định trong một thời điểm. Quý vị nhận Đấng Christ làm cứu Chúa của mình, sự thù nghịch chấm dứt. Quý vị trở nên con của Đức Chúa Trời. Một lần quyết định đủ cả. Sự bình an của Đức Chúa Trời là một quyết định kéo dài và liên tục mà quý vị và tôi sống với nó mỗi ngày trong cuộc đời của mình. Chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Quý vị có thể nhận lấy hoặc từ chối. Quý vị có thể kinh nghiệm vui thỏa trong nó, hoặc quý vị có thể thờ ơ từ chối nó theo cách nào đó. Nhưng hãy nhớ rằng sự bình an với Chúa là khi sự thù nghịch chấm dứt, chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Giờ đây sự bình an của Chúa hoàn toàn có thể hiểu được như sứ đồ Phao-lô có nói trong Philip đoạn 4. Sự bình an này nghĩa là gì? Quý vị hãy mở ra Philip đoạn 4, bởi vì tôi muốn thảo luận về nó một chút. Và hãy chú ý những gì mà Phao-lô nói. Ông thách thức người nghe ở đây. Ông nói rằng chớ lo phiền chi hết. Quý vị nghe kỹ chứ, chớ lo phiền chi hết. Philip đoạn 4 câu 6 câu 7 chép: nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Như vậy thì sự bình an mà Chúa Giêsu ban cho là gì? Đầu tiên, sự bình an đó liên quan đến Ngài. Chúa nói, sự bình an của ta. Quý vị có nhớ những gì mà Chúa Giêsu đã nói về mối liên hệ của Ngài với Cha Ngài không? Nếu ai nhìn thấy ta thì cũng nhìn thấy Cha. Ta với Cha là một. Và nếu như Ngài với Cha là một, sự bình an mà Ngài ban cho chúng ta là sự bình an thiên thượng. Đó là sự bình an đến từ thiên đàng. Đó là sự bình an thực tiễn. Sự bình an mà không đến từ hoàn cảnh và không bao giờ liên quan đến hoàn cảnh. Đó là sự bình an có thể kéo dài liên tục. Chúa Giêsu nói, ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ngài nói rất rõ ràng phải không? Ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Chứ để lòng chúng ta bị bối rối, sự bình an này đến từ Chúa. Quý vị đang tìm kiếm và cố gắng tìm kiếm một sự bình an trong cuộc đời mình, và quý vị đã từng cố gắng cách này hay cách khác phải không? Chỉ có một nơi để tìm thấy nó, và đó chính là Chúa Giêsu. Nếu quý vị không tin Chúa Giêsu, quý vị sẽ không bao giờ có được sự bình an này. Hai quý vị có thể nói với tôi rằng tôi đã từng cố gắng điều này. Không đâu thưa quý vị, xin hãy lắng nghe. Chìa khóa dẫn đến sự bình an này là mối liên hệ với Chúa Giêsu. Đó là nơi con người ta tìm kiếm sự bình an. Trong những hoàn cảnh phải không? Nếu tôi có thể thay đổi hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác, nếu tôi có thể có được điều này hay điều kia. Đó là cách mà con người ta tìm kiếm sự bình an. Nhưng Chúa nói rằng nó không nằm trong hoàn cảnh, nó nằm trong một mối liên hệ. Ta ban cho các ngươi sự bình an ta. Và cho đến khi một người có một mối liên hệ cá nhân bởi đức tin, dâng hiến cuộc đời của họ cho Đấng Christ, và sau đó bắt đầu để sống đời sống vâng phục trước Ngài, thì ngoài ra không có một sự bình an nào cả. Chúa phán rõ ràng, và tôi muốn ghim câu kinh thánh này trong đầu của mỗi người chúng ta. Chúa nói, ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Chúa nói rằng sự bình an này ta ban là ở trong ta. Đó là một mối liên hệ. Và mối liên hệ đó phải là một mối liên hệ bởi đức tin và của sự thuận phục, của tình yêu hướng về Ngài. Quý vị có thể tìm kiếm khắp thế giới. Quý vị có thể có sự giàu có của cả thế gian này. Quý vị có thể đi vòng quanh khắp nơi. Quý vị có thể làm bất cứ điều gì quý vị muốn. Nhưng chỉ có một nguồn duy nhất. Nguồn của sự bình an chỉ có duy nhất mà thôi. Tôi muốn nhắc lại rằng, nếu quý vị không tin nhận Chúa Giêsu, quý vị chắc chắn sẽ không bao giờ nhận được bất cứ sự bình an nào. Bởi vì sao? Điều duy nhất mà quý vị có thể làm là cố gắng kiểm soát những hoàn cảnh của mình, và quý vị biết, quý vị không thể kiểm soát được. Thế thì quý vị sẽ đi đâu để tìm kiếm sự bình an? Quý vị phải nhớ đến những gì mà Chúa Giêsu đã nói về thế giới này. Thường thường thì chúng ta sẽ nói rằng tôi có được điều này hay điều kia, hoặc có được anh ấy hay cô ấy, hoặc tất cả những gì tôi muốn, đó là sự bình an. Nhưng chúng ta không thể kiểm soát được điều đó, và chúng ta cũng không thể làm được như vậy. Thậm chí những gì chúng ta có cũng chỉ là tạm bợ mà thôi. Mọi thứ đều thay đổi, mọi thứ đều qua đi. Sau khi quý vị chết, quý vị sẽ làm gì? Quý vị ơi, chỉ có một nguồn bình an mà thôi. Xin hãy lắng nghe cẩn thận. Quý vị không thể, hoàn toàn không thể sống trong sự bất tuân với ý muốn của Đức Chúa Trời mà có được sự bình an. Quý vị có thể uống bao nhiêu rượu, có thể dùng ma túy, thỏa mãn bao nhiêu trong tình dục, có bao nhiêu cuộc hôn nhân, giàu có như thế nào. Nó cũng không tạo nên bất kỳ một sự khác biệt nào cả. Không một thứ gì có thể đem lại sự bình an. Chúa Giêsu đã đưa ra một điều hết sức đơn giản. Chúa nói rằng sự bình an mà Ngài ban cho chúng ta là sự bình an tuyệt vời mà chúng ta thậm chí không thể hiểu nổi. Thậm chí chúng ta sẽ không thể hiểu nổi tại sao chúng ta có thể bình tĩnh và an bình như vậy trong lòng khi mà mọi thứ xung quanh thì hỗn độn. Đó là những gì mà sứ đồ Phao-lô đã nói. Điều đó vượt quá sự hiểu biết của chúng ta, nhưng nó không vượt quá sự kinh nghiệm của chúng ta. Tôi có thể không hiểu, nhưng tôi có thể kinh nghiệm nó. Xin hãy nghĩ đến điều này. Chúa phán rằng ta với cha là một. Con đã thấy ta, tức là thấy cha. Ngài với cha là sự hòa hợp tuyệt diệu với nhau. Cho phép tôi hỏi quý vị điều này. Điều gì trong cuộc sống của quý vị đang giữ quý vị xa khỏi sự hòa hợp với Đức Chúa Giêsu? Ví dụ như, quý vị đã được cứu. Quý vị biết rằng mình là ai. Sự thù nghịch đã chấm dứt. Quý vị trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Ngài là cha thiên thượng của quý vị, nhưng quý vị vẫn không có sự bình an. Có điều gì đó trong đời sống của quý vị mà nó đang khiến cho quý vị hay lừa dối quý vị, cướp đi khỏi quý vị cảm nhận tuyệt vời của sự bình an mà Chúa đã ban cho. Đó là điều gì đó mà Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời có thể đã khiến cho tâm trí quý vị suy nghĩ trong thông điệp này, hoặc thậm chí ngay từ ban đầu. Hoặc có thể ngay bây giờ quý vị ngẫm nghĩ về nó. Chẳng hạn như, tôi không thích điều mà Chúa đang nói với tôi, hay điều mà Chúa cho phép xảy ra cho tôi. Tôi muốn thay đổi cuộc sống của mình. Tôi không chấp nhận hoàn cảnh mà Chúa đang đưa đến cho tôi này. Và quý vị không có được sự bình an. Quý vị sẽ làm gì với điều này? Những gì tôi muốn quý vị nhận biết là có sự bình an với Đức Chúa Trời là điều xảy ra khi quý vị tin nhận Ngài làm cứu Chúa của mình. Sự thù hằn được kết thúc, có sự bình an của Đức Chúa Trời, và nó chỉ đến khi quý vị sống tận hiến cho Ngài. Chúa nói rằng ta với cha là một. Quý vị biết những gì Chúa Giêsu muốn ở chúng ta không? Điều gì Ngài muốn ở chúng ta? Chúa muốn chúng ta trở nên một với Ngài. Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là tôi bước đi trong sự vâng theo lời Đức Chúa Trời. Quý vị hãy thử ngẫm nghĩ xem, liệu tôi có biết chuyện gì đó mà Chúa không biết không? Liệu tôi có năng lực gì đó mà Ngài không có không? Liệu tôi có biết những đường lối mà Ngài không biết không? Liệu tôi có sức mạnh để cam chịu bên trong mình tôi? Không, tôi không có. Chúa nói rằng, ta với cha là một. Ngài nói rằng, con có thể tìm thấy sự bình an ở trong ta, trong mối liên hệ cá nhân với Chúa Giêsu Christ. Chúng ta có thể có được sự bình an. Đó là nơi duy nhất chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an. Tôi biết một vài người sẽ nói rằng, nhưng tôi nghĩ tôi có thể có được nó mà không cần có Chúa. Thế thì hãy cho phép tôi hỏi quý vị câu này. Nếu tôi cho quý vị một tờ giấy và nói, hãy mô tả cuộc sống hiện tại của quý vị cho tôi, tôi đảm bảo là quý vị sẽ mang đến cho tôi một điều gì đó mà quý vị muốn thay đổi. Chắc chắn có điều gì đó quý vị không vui vì cớ nó. Có phải quý vị sẽ đạt được một thời kỳ nào đó trong cuộc đời của mình mà không hề gặp bất kỳ rắc rối nào, và không có những sự tổn thương, và mọi thứ sẽ thật êm đẹp? Tôi không cho là như vậy khi chúng ta biết thế giới mà chúng ta đang sống hỗn loạn như thế nào. Và Chúa Giêsu không nói như vậy. Nhưng đây là ý nghĩa của nó. Điều đó không có nghĩa là không có thứ gây bối rối cho chúng ta trong hoàn cảnh, nhưng nó có nghĩa là bởi vì mối quan hệ mật thiết mà chúng ta có với Chúa, vì tôi biết Ngài và Ngài ở trong tôi ở trong Ngài, đó mới là ý nghĩa. Bởi vì lời hứa tuyệt vời mà Chúa đã hứa, bởi vì Ngài sống với tất cả mọi lời hứa của Ngài, bởi vì Ngài ở trong tôi, bởi vì trong tôi là Đức Chúa Trời hằng sống trong thân vị Đức Thánh Linh. Bất kể chuyện gì xảy ra cho chúng ta, bất kể hoàn cảnh tồi tệ như thế nào, bất kể con người thường thay đổi ra sao, chúng ta vẫn có thể tìm thấy sự bình tĩnh, yên lành, thanh thản, bình an được neo trong tấm lòng của chúng ta, để chúng ta không bị cuốn theo chiều gió của gian nguy và đau thương. Không giống như những ngọn sóng biển, nhưng hoàn toàn vững vàng. Chúa Giêsu là sự bình an của chúng ta. Đó chính là lý do chúng ta có sự bình an vững vàng. Không có cách nào khác. Tôi sẽ hạnh phúc vì có ai đó nói với tôi rằng vẫn còn một cách khác dẫn đến sự bình an chăng? Sứ đồ Phao-lô nói, Chúa là sự bình an của chúng ta. Ngài ở trong chúng ta. Ngài là nguồn bình an cho chúng ta mỗi ngày. Tôi phải hiểu được điều này. Tôi có bất kỳ trách nhiệm nào không? Quý vị nghĩ sao? Đối với sự bình an, tôi có trách nhiệm nào không? Có chứ. Một trong những điều đó là tôi phải nhớ rằng tôi phải công bố những gì thuộc về tôi. Điều gì là của tôi, điều gì là của quý vị? Quý vị có Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong quý vị. Chúng ta có Ngài. Chúng ta có năng lực siêu nhiên tuyệt vời của Đức Chúa Trời ở trong mình. Chúng ta có khả năng cho mọi điều Chúa dành cho chúng ta trong đời này thông qua Đức Thánh Linh của Ngài. Tôi phải công bố nó ra. Tôi ở trong một hoàn cảnh mà có thể khiến tôi gặp rất nhiều hỗn độn. Tôi phải công bố tôi là ai. Tôi là con của Đức Chúa Trời. Tôi có gì? Tôi có Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong tôi. Ngài là nguồn của sự bình an trong cuộc đời của tôi. Điều thứ hai, trách nhiệm của tôi là tôi phải tập trung vào điều đúng. Bất cứ điều gì chúng ta hướng đến khi khó khăn, gian nan và tổn thương ập đến. Phao-lô nói gì? Ta hướng về Ngài. Tại sao? Bởi vì Chúa là sự bình an của tất cả chúng ta. Ngài không chỉ là nguồn của sự bình an. Ngài phải là sự bình an của chính mỗi người chúng ta. Tại sao tôi phải hướng về Ngài khi tôi trải qua nỗi đau? Tôi tập trung vào nỗi đau thì sẽ gây ra điều gì? Thưa quý vị, làm như thế thì chỉ làm cho mình càng đau đớn hơn thôi. Tôi sẽ chỉ cho quý vị làm sao để nó hiệu quả trong thời điểm đó. Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta tin cậy Ngài như những gì Ngài đã phán. Ngài sẽ chu cấp những gì Ngài đã hứa. Ngài sẽ chu cấp. Khi chúng ta tập trung vào Ngài, Ngài sẽ nhắc chúng ta nhớ về một vài điều. Chẳng hạn như, con là con của ta và ta yêu con. Hãy nhớ rằng ta cho phép những điều này đến trong cuộc đời của con. Khi con phản ứng với nó cách đúng đắn, nó sẽ chuyển thành những điều tốt đẹp mà con có thể kinh nghiệm mà không cách chi giải thích nổi. Ta biết những điều con cảm thấy và nó có thể biến thành những điều tốt đẹp cho con. Ta biết được nỗi lòng của con, nhưng nó có thể biến thành điều tốt cho con. Ta sẽ chỉ cho con làm sao điều này có thể, vân vân. Nói một cách khác thưa quý vị, khi Chúa đang đảm bảo cho quý vị trong giữa những nỗi đau, thử thách và những nỗi sầu khổ trong cuộc đời của quý vị, Ngài ở đó để đảm bảo cho chúng ta biết rằng Ngài hiểu thấu, Ngài sẽ đem chúng ta ra khỏi điều này. Chúng ta không phải đầu hàng, chúng ta không phải bỏ cuộc, chúng ta không cần phải buông tay, chúng ta chỉ cần tin cậy Ngài. Hãy tập trung vào Ngài. Ngài chính là nguồn của sự bình an. Một câu hỏi rất đơn giản dành cho quý vị. Làm sao quý vị được cứu? Quý vị nghĩ câu trả lời là gì? Tôi sẽ làm những điều như sau, vân vân. Không đâu. Quý vị chỉ làm một điều. Chúa khiến nó rất đơn giản. Quý vị chỉ làm một điều. Quý vị tin Chúa làm những điều Ngài phán hứa. Ngài nói nếu chúng ta xưng tội đặt niềm tin nơi Ngài làm cứu Chúa của mình, Chúa đã cứu chúng ta. Đó là điều Ngài đã làm. Nói cách khác, quý vị đã tin cậy Ngài. Và Chúa đã làm gì? Ngài thay đổi số phận đời đời của quý vị ngay trong giây phút đó. Chúa viết tên của mỗi người chúng ta trong sách sự sống của chiên con. Quý vị là con của Đức Chúa Trời hằng sống. Bởi vì quý vị đã làm gì? Quý vị đã tiếp nhận, quý vị nhận lấy những gì Chúa ban cho. Nếu Ngài đã có thể làm điều đó một lần thì không thể làm như vậy trong mỗi ngày trong đời sống chúng ta hay sao? Chắc chắn là có chứ. Vấn đề là phải tiếp tục tin cậy Ngài, công bố nó ra và tập trung vào nguồn của sự bình an hơn là những nguồn của sự giận dữ khó chịu trong cuộc đời của chúng ta. Đừng quên thông điệp này. Có thể có những tình cảnh của quý vị hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát, nhưng tôi ít nhất muốn quý vị suy xét điều này. Nếu Chúa Giêsu đã nói gì đó, quý vị có tin đó là lẽ thật không? Rất nhiều người không tin Chúa Giêsu. Tuy nhiên, người ta không thể kể tội của Ngài. Những người khác không tin Chúa Giêsu, nhưng họ công nhận Chúa là một người tốt. Tốt cỡ nào? Rất tốt, Ngài chưa từng phạm một tội lỗi nào. Tốt đến nỗi chưa bao giờ phạm tội. Bởi vì Ngài là con của Đức Chúa Trời, và con của Đức Chúa Trời lựa chọn sống trong đời sống chúng ta thông qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Quý vị có biết đời sống Cơ Đốc nhân là gì không? Đời sống Cơ Đốc nhân là sự tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa đời mình bởi đức tin vào việc làm của Ngài tại cây gỗ đã đổ máu ra để đem đến sự cứu chuộc cho tội lỗi của tôi. Và sau đó, Chúa ngự trong tôi và Đức Thánh Linh là đấng sống trong tôi để bày tỏ cuộc đời của Chúa Giêsu. Bởi vì đó là những gì Chúa làm, không phải là điều chúng ta làm, hoàn toàn là điều Chúa làm. Như vậy thì trách nhiệm của tôi là gì? Đó là tăng trưởng cho Ngài. Quý vị nhận thấy đó, miễn là có sự hòa hợp thì tôi sẽ càng kinh nghiệm được sự bình an của Ngài. Và khi tôi quyết định không thuận phục Ngài về bất cứ điều gì, thì sự bình an với Chúa sẽ không thể kinh nghiệm được. Liệu nó có dễ dàng như vậy không? Tôi xin thưa rằng nó chẳng dễ dàng, nhưng quả thật nó đơn giản. Quý vị muốn có sự bình an, quý vị phải có Chúa Giêsu. Từ bỏ sự thù nghịch chống lại Ngài, không làm kẻ thù của Ngài nữa, không còn ở trong sự thạnh nộ của Ngài nữa, không còn bị ngăn cách khỏi Ngài nữa, quý vị sẽ không còn sống không bình an nữa. Vấn đề nằm ở quyết định của quý vị, và tôi chắc rằng Chúa không bao giờ từ chối quý vị đâu. Quý vị biết Chúa Giêsu được gọi là gì? Là Chúa bình an. Ngài là nguồn của sự bình an, là đấng ban cho sự bình an. Nó liên quan đến mối liên hệ cá nhân với Đức Chúa Trời thông qua con của Ngài là Chúa Giêsu Christ. Đó là nguồn của sự bình an trường tồn hoạt động trong đời sống con người mỗi ngày. Chúa phán: "Ta ban sự bình an ta cho các ngươi." Tất cả đều nằm trong mối liên hệ mật thiết với Chúa Giêsu. Tôi xin phép được cầu nguyện. Kính lạy Chúa, con biết ơn Ngài vì lời của Ngài thật tuyệt vời. Ngài khiến nó thật đơn giản trong nhiều cách. Con cầu xin Chúa Thánh Linh sẽ nói với mỗi người nghe đến thông điệp này để giúp họ nhận ra những điều mà Chúa muốn phán. Chính Ngài là nguồn của sự bình an, và Chúa nói rằng trong Ngài là sự bình an Ngài ban cho chúng con. Con cầu nguyện rằng mỗi người, dù hoàn cảnh của họ là gì, cũng sẽ nhận ra phải tiếp nhận Đấng Christ làm cứu Chúa. Họ sẽ nhận được sự bình an thật sự sống động trong tấm lòng của mình, và họ sẽ sẵn lòng tận hiến cho Ngài để có thể đối mặt với mọi thứ mỗi ngày bằng sự bình an tuyệt vời không thể tả xiết mà Ngài ban cho. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh sẽ đeo nó vào tai họ, khuấy động trong tấm lòng của họ và ban cho những gì cần thiết để họ có thể hành động, thực tập và công bố nó ra cho chính họ. Con biết ơn Chúa vô cùng, và con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.